Câu hỏi số 3 nha. Câu này thì dễ, câu này các bạn anh chị em ủng hộ câu này thì dễ, nhưng mà cầu nguyện được Đức Giêsu phục sinh ban bình an cho các môn đệ mấy lần trong bài phúc âm này? Cái này thì dễ lắm, vâng, 3 lần. Chị có biết lần nào không? Vâng. Các anh chị em phải có vở, viết vào vở thì mới được, chứ còn nếu mà không là không thể nào. Vâng.
À, 3 lần, lần thứ nhất đó là đi.
Câu mấy, luôn luôn phải nói câu mấy ạ. Đấy, chị phải viết vào vở, chứ nếu không thì không đọc được. Câu mấy ạ?
Dạ thưa, câu 19. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em.
Vâng, chỉ cần đọc cái câu bình an cho anh em là đủ rồi. Câu 19 rồi, câu nào nữa?
Câu 21 là bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy rồi, thì Thầy rồi cũng sai anh.
Rồi, em. Rồi. Mà như vậy là lần thứ hai nói cùng với một nhóm mà tới 2 lần đấy nhỉ?
Dạ.
Nói cùng một nhóm mà bình an cho anh em, vâng.
Dạ. Câu 26 trong bình an cho anh em.
Nói với ai ạ?
À, nói cũng... với lúc đó có ông Thomas rồi ạ.
Và nói với, so với lần trước là cách nhau bao lâu vậy?
Dạ, 8 ngày.
8 ngày, đấy. Mà bản dịch này là dịch bình an cho anh em phải không? Bình an cho anh em. Vâng, ở đây bản dịch của tôi có gì đặc biệt không? Có gì khác thường với chị anh chị em không? Đó là ở đây dịch là chúc anh em được bình an. Anh chị em thích cái đoạn nào hay hơn? Tại lúc lát nữa tôi có hỏi câu này. Thôi giờ thôi, được rồi, sẽ hỏi thêm. Bây giờ bắt đầu nè. Rồi, 3 lần nhá. Tại sao Đức Giêsu lại nói nhiều lần như thế? Tại sao Đức Giêsu lại nói nhiều lần như thế? Có ai sẵn sàng không ạ? Vâng, à, vâng, cho chị nói thêm, tại chị đang trên cái câu hỏi đó.
Vì là các môn đệ rất là sợ hãi, như là trong câu Gioan 7:13 thì lúc đó có câu là nhưng không một ai dám công khai nói về người vì sợ người Do Thái. À, câu Gioan 9:22 cha mẹ anh nói về thế vì sợ người Do Thái. Và câu Gioan 19:38 trong đó ông Joseph khi mang Đức Giêsu đến thì ông theo Đức Giêsu nhưng mà một cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Và câu Gioan 14:27 thì lúc đó Chúa Giêsu nói là Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không kiểu thế gian, nhưng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Và câu Gioan 16:33 thì Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Vâng, cảm ơn chị. Vậy là chị đọc được hết những câu mà hay rồi. Đấy, thế thì anh chị em thấy cái câu trả lời của chị, anh chị em có ưng không? Hỏi tại sao Đức Giêsu lại nói ban bình an nhiều lần như vậy? Thì chị trả lời, vì các môn đệ sợ quá. Và cái hành động biểu hiện sợ của họ là họ làm gì? Đóng cửa. Và như thế các bạn mới thấy rằng khi cho đọc 7:13, 9:22, 19:38, anh chị em thấy xem ra cái món sợ này chạy dài ấy nhỉ. Xem ra là cái sợ này không biết có thật không. Đấy vậy. Và rất nhiều người sợ. Bố mẹ của anh mù cũng không dám mở miệng đún tất cả trách nhiệm cho con của mình. 19:38 cũng nói về ông Nicodemo gặp Đức Giêsu, thích Đức Giêsu mà gặp lén gặp lút ban đêm vì sợ người Do Thái. 7:13 cũng sợ phải không ạ? Và anh chị em, nhưng mà anh chị em lại chưa biết chữ này người Do Thái nghĩa là gì? Anh có ai trả lời được không ạ? Người sợ người Do Thái, thế người Do Thái là gì? Cái anh mù này cũng là người Do Thái, cái ông Nicodemo ông là ai ạ?
Dạ thưa cha, đó là cái hàng lãnh đạo tôn giáo Do Thái.
Lãnh đạo của giới Do Thái giáo, vâng. Người ta rất sợ. Và sau này ai mà tin vào Đức Giêsu thì nghe nói rằng có thể bị trục xuất khỏi hội đường, tức là không được đi nhà thờ nữa đấy. Vâng. Đấy, thành ra ở đây là cái nỗi sợ đó có vẻ là có thật đấy. Đấy, thành ra các môn đệ cũng sợ. Mà anh chị em có biết là tôi còn khám phá cái chuyện lạ lắm. Là lần đầu Đức Giêsu đến với môn đệ, họ có đóng cửa không? Có, chị không được phép cười câu này. Và Đức Giêsu đã ban cho họ Thánh Thần, có đúng không nào? đúng không nào? Lần sau 8 ngày đến có đóng cửa không? Đấy. Chưa mở được, chưa dám mở, có đúng không nào? 8 ngày sau vẫn còn đóng chứ. Đấy, chưa, Thánh Thần mới có Roda thôi. Chưa được đấy. Thành ra xem ra mở cửa là hơi, như thế là hơi khó nhỉ. Tức là như thế là nỗi sợ này là nỗi sợ có thật đấy. Mà vượt qua được nỗi sợ chưa bao giờ dễ anh chị em, trong đời con người. Ở đây anh chị bảo đó là sợ mấy ông lãnh đạo. Từng người chúng ta đều có những nỗi sợ mà chúng ta không dễ vượt qua. Và như thế, một trong những điều mà Thánh Thần cũng tiếp tục làm việc, một những điều Thánh Thần làm việc là giải phóng người ta khỏi nỗi sợ. Mà anh chị em đọc công vụ thì anh chị em biểu, à hiểu rồi, đúng không nào? Vì các chính những ông sợ này bỗng nhiên mở tung cửa và đi rao giảng và hết sợ. Và dù ông ở đấy khi Thánh Thần hiện đến một cách mạnh mẽ thì họ đã đi không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Đấy, thế thì anh chị em biết rằng một trong những ơn của Thánh Thần là ơn làm cho người ta không sợ con người nhưng lại biết sợ Thiên Chúa. Khi nào cái nỗi sợ Thiên Chúa lớn hơn nỗi sợ loài người thì lúc đấy người ta mới được tự do nhỉ. Chứ thường người ta vẫn sợ con người. Vì thế người nó gần mình sợ, nhưng mà bao giờ mình biết kính sợ Thiên Chúa thì mới được. Đấy, thế thì ở đây như vậy anh chị em thấy, chúng ta thấy là cái nỗi sợ, nhất là đọc 14:27. Hôm nay Đức Giêsu phục sinh hiện đến và nói tôi ban bình an cho các anh. Đấy. Thế thì ở đây cái việc Đức Giêsu hứa ban bình an là nhiều lần. Và anh chị em có thấy là khi nói chữ ban bình an Gioan 14:27 hay 16:33 đấy, và hay là trong bài phúc âm này nữa, cứ nói đến ban bình an á thì Đức Giêsu luôn luôn đi kèm rằng cái hoàn cảnh là hoàn cảnh rất khó khăn. Chị hiểu, tức là không phải cái ơn ban bình an là cái ơn mà lúc hoàn cảnh mọi sự đều trôi chảy ngon lành, không phải là ngon lành ạ. Mà cái bình an không phải là cái thứ bình an mà khi mọi chuyện đều ngọt ạ, đều xuôi sắn ạ, không ạ. Mà chính cái lúc khó khăn mới là lúc người ta cần đến bình an. Và ngay bây giờ các môn đệ đang cần bình an này, chúng tôi đóng. Vậy thì vì thế tôi xin còn đọc lại một lần nữa 14:27 xem cái điều tôi nói có đúng. Tức là bao giờ cũng thấy bình an là lúc đang khốn đốn lắm ấy chứ, đang khổ sở, đang bị mách hại, đang gặp nhiều khó. 14:27
Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.
Xao xuyến, sợ hãi. Vâng. Tức là như thế, cái bình an này được ban ngay khi lòng đang xao xuyến và sợ hãi. Và khi ban bình an thì chú nói đừng có xao xuyến nữa, đừng có sợ hãi nữa. Đấy, tức là chính cái lúc mà các môn đệ có nhiều lý do đấy, mà lúc đấy khi ta nói 14:27 là Đức Giêsu sắp sửa chia tay các môn đệ và Ngài nói là Thầy sẽ đi. Đấy, Thầy sẽ đi và cái ra đi của Thầy như thế, và Ngài nói rằng lòng anh em đừng có xao xuyến sợ hãi, Thầy ban cho anh em bình an. Xin đọc cho tôi 16:33 16:33. Vâng. Anh chị em thấy là vẫn có hoàn cảnh rất khó khăn.
Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Vâng, ngay giữa gian nan khốn khó và Đức Giêsu ban bình an. Thành ra như thế anh chị em bảo, thế từ nãy giờ mình định nói cái gì? Nói với anh chị em rằng nếu anh chị em được ơn bình an thì không có nghĩa là đời anh chị em không có sóng gió, không có nghĩa là không có bách hại, không có nghĩa là mọi chuyện đều yên ổn, không ạ. Lạ ghê, chúng ta phải bình an giữa lúc không yên ổn, giữa lúc không bình an. Có thể nói như thế cho nó hay. Chúng ta bình an giữa lúc chả có bình an gì cả. Chứ nếu mà lúc mới trúng số mà các bạn ui bình an quá, trúng số bình an thì đâu có gì phải dễ ợt. Vâng, thế anh chị em hiểu nhỉ. Đấy, thành ra hai cái câu này dễ thương thật. Và hôm nay cũng thế, Đức Giêsu hiện ra ban bình an lúc các anh ấy đang sợ cuống lên đấy, quá sợ. Mà anh chị em hiểu tại sao sợ rồi phải không? người ta đã giết được thầy của mình thì mình thì nhằm nhò gì, thế thôi. Thầy đã, có khi mình các anh chị em phải nếm được cái nỗi sợ, chứ anh chị em đừng có cười vào mấy cái ông tông đồ này, cái nhát ghê ấy, làm gì đâu mà sợ, có sợ thật. Nếu thầy bị như thế thì làm sao trò mà tránh được. Bởi vì thế nên nếu già như các môn đệ không dám đi đến tận núi sọ, anh chị em cũng phải hiểu, cũng phải thông cảm với họ, không đơn giản đấy. Vâng, thế thì câu hỏi cuối đây có phải là một lời chúc không? Cái bản dịch mới ở đây là chúc anh em được bình an, còn bản dịch của anh chị em là bình an cho anh em. Tôi đòi hỏi mò thôi, tôi biết anh chị em không trả lời được, nhưng mà tôi vẫn hỏi. Vậy thì câu dịch nào đúng hơn? Bình an cho anh em, chúc anh em được bình an. Đố ai biết là câu, ai đoán thôi chị.
Thưa cha, theo con bình an cho anh em.
Tại sao anh bé biết hay vậy? Tại
vì con cảm tưởng đây là lời ban bình an chứ không phải là lời chúc.
Ồ, câu trả lời tuyệt vời, đúng là như vậy. Đúng là như vậy. Vâng, thành ra các anh chị em đấy trong đấy, và cái tôi cũng nghĩ như thế. Vâng, Gioan chương 20, vâng, bình an cho anh em. Vâng. Erene hymin, tức là nếu mà dịch đúng là bình an cho anh em. Nguyên văn như vậy, Erene, bình an, the peace to you, cho anh em. Vâng. Bình an, peace to you, chỉ có thế thôi. Và như thế thì cái anh chị em hỏi tại sao mà anh Châu này, anh ấy lại tại sao lại phân biệt đó là chúc anh em được bình an, rồi bình an cho anh em. Hai cái đó làm thì đâu có gì khác nhau. Có khác nhau ấy. Anh chị em nghĩ kỹ đi, nó không phải là lời chúc ấy. Anh chị em hỏi tại sao lại lời chúc? Đặc tính của lời chúc là gì? Là đã thực hiện chưa? Đấy, đặc tính của lời chúc là chưa thực hiện. Chúc chị sống lâu, chúc cô này mau lấy chồng. Đấy chẳng hạn, nên là chúc đã lấy đâu, đã lấy đâu nên chúc ấy mà. Chúc làm mà được giàu có gì năm mới đấy, chúc thôi ạ. Còn đằng này anh chị em thấy cái câu hỏi nó tinh tế dễ sợ, tức là không phải, đây không phải là lời chúc ạ. Đúng như anh Châu anh nói, đây là lời ban ạ. Lời ban bình an cho anh em, tôi ban cho chị Phượng bình an cho chị, thế thôi. Vâng, thế hay lắm, cảm ơn anh. Số 4, số 4 thì dễ quá. Vâng, xin dành cho người nào chưa được nói bao giờ vì nó dễ. Gioan chương 16, đọc Gioan 16, 20, 24. Bạn có thấy đoạn văn này có hợp với niềm vui được nói đến ở Gioan chương 20, 20 không? Ai sẵn sàng ạ? Có ai chưa bảo tôi chưa được nói lần nào, cho tôi nói một lần. Vâng, có ai chưa ạ?
Dạ thưa cha, Gioan 16, 20 đến 24. Thật, thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Thật, thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì người sẽ ban cho anh em nhân danh thầy. Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh thầy, cứ xin đi anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Vâng, đố anh chị em biết trong đoạn vừa rồi từ câu 20-24 là 5 câu có bao nhiêu chữ niềm vui vậy? 20 này, thấy chưa, khóc lóc, có vui mừng, ít nhất là vui này, 1 này, phải không ạ? 1 là câu số mấy nhỉ? Câu 20 đấy. Vâng. À, câu 20 là đến 2 lần vui nhỉ? Coi như 2 vui, niềm vui chắc nên là khái vui là được rồi. Đấy, 21 thì có mấy vui nhỉ? 21, câu 21 thì đâu có câu. À, 1 cái chứ, 21 là 1 là 3 rồi. Câu 22, 22 là mấy nhỉ? À, hai nữa là năm rồi, vâng, đấy. Và cuối cùng nữa là câu 24 là gì ạ? 6, vậy. Ồ, vậy sao tôi nghi rằng đây là đoạn văn mà có nhiều chữ vui nhất trong mọi thứ đoạn văn? Tôi đố anh chị em tìm được đoạn văn nào nhiều hơn được, tôi bị 6 lần vui như thế. Và cái niềm vui này, như anh chị em thấy là cũng hay hay. Đức Giê-xu khéo thật đấy. Thứ nhất, Ngài nói như thế này, và anh chị em nghĩ mà xem, những cái gì Ngài nói ở chương 16 thật sự nó đã ứng nghiệm đấy chứ. Khi mà sau Đức Giê-xu chết đó, thì người đã ứng nghiệm. Khi Ngài chưa phục sinh, chưa hiện ra đó, đây nè, Thầy bảo thật, anh em sẽ khóc lóc than van, thế gian vui mừng. Các môn đệ sau khi Thầy bị đóng đinh, họ buồn lắm, buồn lắm. Vừa sợ, lúc nãy mình nói đến sợ, nhưng mà đến buồn và thất vọng. Và cái cụ thể nhất là hai anh môn đệ về Emmaus là rất thất vọng và cảm thấy tất cả những hy vọng trước giờ của mình là coi như đổ vỡ. Thế gian thì vui mừng, những người giết được Đức Giê-xu cảm thấy khoan khoái vì nhổ được một cái gai trong mắt của họ. Và họ bây giờ, những người lãnh đạo tôn giáo, là cảm thấy sung sướng lắm, bộ như này là hết rồi, mình coi như bây giờ từ nay về sau là mình khỏi bị rắc rối gì nữa. Và ở đây có một cái chuyện đổi này, anh chị em, anh em sẽ ưu phiền, ưu phiền của anh em trở thành niềm vui. Đấy, như vậy là có một cái thay đổi. Mà ở đây nhiều các bà quá, nên Đức Giê-xu đã nói đến một chuyện mà Ngài không có kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm đẻ con. Anh chị em thấy không, Đức Giê-xu không hề có kinh nghiệm này, nhưng Ngài nói rõ, khi sinh con thì người đàn bà, bản dịch của con là cái gì ạ? Người đàn bà gì ạ? Lo buồn, ở đây gì, ưu phiền, lo buồn, vì giờ lo có lẽ hơn, ừ, lo lắm, không biết là sinh con như thế nào, lúc nó ra là có đưa nó ra đầu trước hay là chân trước, đấy thế, đấy, ưu phiền. Nhưng sinh con rồi thì không nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi vui quá vì đã sinh ra được một người trong trần gian này, đấy thành ra. À, vâng, rồi bây giờ Ngài mới nói đến cái chuyện là anh em bây giờ Thầy đi đó, thì anh em ưu phiền, nhưng mà khi nào Thầy gặp lại thì anh em sẽ vui. Ấy, anh chị em theo cái bài phúc âm hôm nay cũng thế, khi Đức Giê-xu hiện ra, phục sinh hiện ra thì họ vui, và niềm vui đấy không ai lấy mất được. Rồi, vâng, thế được rồi, xong rồi, xong câu đấy rồi. Anh chị em thấy đồng ý chưa? Ở đây câu hỏi của tôi là cái đoạn văn này có hợp với niềm vui được nói đến ở Gioan 20:20 không? Có ai đọc cho tôi Gioan 20:20 để tôi nghe cái chữ vui một chút. 20:20.
Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Các môn đệ vui, đấy. Khi mà Thầy Giê-xu hiện đến với họ, thì họ vui. Bởi vì nếu mà Thầy chết luôn, á, thì là rất đau đớn. Nhưng chính vì Thầy phục sinh mà hiện ra, thì cái điều đó đem lại hy vọng, đem lại niềm an ủi cho họ.